Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Kính mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập một đề tài nghe cái tên thì ai cũng sẽ rất là thích, tại vì mỗi người cứ chú trọng đầu năm, cứ gặp nhau là năm mới vui vẻ, năm mới phát tài, vạn sự như ý, vạn sự xứng tâm, vân vân. Dù khi nói ra lời nói đó, tâm mình cảm thấy trống rỗng. Thậm chí khi mình nói lời nói đó chúc mừng ai đó, thì mình lại có một chút hoài nghi. Không biết được không? Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là tân niên, tân niên khoái lạc. Xin nén khoái lạc. Năm mới vui vẻ. Nói đến đây tôi nhớ đến năm mới ai cũng chú trọng đến cái nhân đầu năm, có nghĩa là một người tốt, tên tốt, một người có khuôn mặt vui vẻ mà đến sông đất đầu năm thì họ cảm thấy rất là thích. Chúng ta cũng biết được một chút nhân, nhưng tại sao chúng ta không tích cực hướng về cái hướng nhân tốt đó mà làm? Nếu người tốt, tên tốt, mặt mày hoan nghỉ vui vẻ đến sông đất cho mình đầu năm thì mình cả năm mình được may mắn. Thì tại sao chúng ta không làm một cách tích cực hơn? Vì người tốt, tên tốt đến nhà, nó chỉ là một sự trợ duyên. Nếu nó có tốt thì chỉ là một sự trợ duyên rất ít, rất nhỏ. Còn nếu như chúng ta tự mình tích cực nỗ lực, làm việc tốt. Dưới đầu năm tôi khuyến khích mọi người đúng giờ giao thừa, sau khi lạy ông bà xong, lễ lại mừng tuổi cha mẹ, rồi vào bệnh viện, hay ra ta đi ra ngoài đường phố, những người còn cơ nhở, kém may mắn không được sum vầy nơi gia đình, thì chúng ta thăm hỏi họ, cho họ một ít hoa, ít quà, một ít tiền. Thì như vậy chúng ta đã tích công bồi đức ngay giờ khắc thiêng liêng nhất của một năm. Nhưng tôi thấy từ nhỏ đến lớn ở vùng các vùng quê thì ngày Tết thì lại tích cực sát sanh hại vật. Tôi đem xem có rất nhiều sách, nghe hòa thượng giảng, không biết là từ đâu chúng ta lại có những nơi mà tôi thấy chỉ cúng gà 28 thì cũng cắt cổ con gà để chéo cổ, rồi 30 để cúng con gà để cắt cổ, là chéo cánh gì đó, rồi mùng 3 lại cúng gà để cắt cổ, là chéo cánh. Toàn là đầu năm chúng ta lại thì toàn là sát sanh. Thay vì sao ta không nghĩ đầu năm ta sát sanh hại mạng thì cả năm chúng ta sẽ không được may mắn. Chúng ta lại nói ta cúng ông bà, rước ở hai ước ông bà, nhưng thật ra ông bà có đòi hỏi, ông bà có ăn đâu. Ngày lễ ngày Tết con cháu sum vầy, cùng nhau chúc tụng, trên thì lễ lại của quyền thất tổ gia tiên, nếu ông bà còn thì ta lễ lại chúc mừng, chúc tuổi, mừng tuổi cho ông bà. Rồi kế đến mừng tuổi, chúc mừng cha mẹ và anh em thương chúc lẫn nhau. Vậy thì ông bà nơi chín suối cũng sẽ rất là hoan hỷ. Tôi thường nghe các cụ nói một câu nói rất là mộc mạc nhưng mà tràn đầy niềm vui của các cụ. Các cụ nói: hôm nay con cháu về đầy đủ rồi, bà không cần ăn cũng no nữa. Vì sao vậy? Vì vui quá, thấy đủ mặt tất cả các con cháu, cho nên ông bà rất vui. Ông bà nói: thấy đầy đủ các con cháu là no rồi, không cần ăn. Vậy thì chúng ta biết được cái ông bà đã muốn gì ở chúng ta. Anh em hòa thuận, con cháu ngoan hiền, gia đình sum vầy, gia tộc đoàn kết, thì đó là tất cả những gì
mà các cụ mong muốn. Chúng ta không cần phải lễ cúng rườm rà, sát sanh hại vật. Thì điều đó thật sự là không nên. Chúng ta cùng xem vào bài truyền thống của dân gian. Năm mới Tết đến, mọi người nhìn thấy mặt thì vui mừng vẻ mặt, vui mừng phấp khởi. Vừa gặp mặt nhau thì nói câu năm mới vui vẻ. Câu nói này là lời là chúc tụng. Nhưng làm thế nào để đem nó thực tiễn, thực sự ra phần nhiều gì chỉ nói chỉ là chúc tụng suông, chứ không biết làm thế nào để thực tiễn nó, để mỗi năm được ngày ngày trong một năm đều được bình yên vui vẻ. Đích thực chân thật chỉ có người học tập Phật pháp, đem lời giáo huấn của Phật và thực tiễn vào trong đời sống của mình thì mới chân thật có được ngày ngày vui vẻ, mỗi năm vui vẻ. Vì sao vậy? Ta đem cái dạy lời dạy giáo huấn của Phật thực tiễn cho trong đời sống của chúng ta. Mà Phật dạy chúng ta là gì? Nghĩ gì mình ít đi, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh, vì mọi người mà phục vụ. Xa lìa danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, tự tư ích kỷ. Mà có người không còn tự tư tự lợi ích kỷ nữa thì trong tâm của họ luôn luôn là hy sinh phụng hiến. Gần đây tôi xem thấy một anh quân nhân tiễn người yêu là y tá đặc biệt vào khu cách ly để hỗ trợ người bệnh. Và anh nói rằng sau khi mãn dịch em trở về, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay. Và hai người vẫy tay nhau. Người đi về làm nhiệm vụ, còn người kia đi vào khu cách ly. Giữa cái tâm hy sinh phụng hiến như vậy, tôi xem thấy mà rơi nước mắt, vô cùng cảm động. Thấy người ta làm việc tốt mà mình vui theo thì mình cũng đã có được hạnh phúc rồi. Nước mắt tự động trào dâng. Rất là xúc cảm. Những con người như vậy, cuộc đời của họ thật sự, họ đến thế gian này chân thật, có ý nghĩa. Và họ trải qua đời sống ở thế gian này chân thật là những là một đời sống, một kiếp người hạnh phúc, chân thật có được hạnh phúc an lạc. Hòa thượng nói, khi tôi còn trẻ cùng học triết học với tiên sinh Tông Thương Phương Mỹ, lão sư Phương đem một phần sau cùng giảng về triết học Phật Kinh cho tôi nghe. Thầy Phương nói với tôi rằng Phật là một nhà đại triết học, Phật là một thánh triết, Phật Kinh là triết học cao đẳng trên thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của con người, của kiếp sống. Các bạn nghĩ thử xem có phải như vậy không? Nếu như không phải là hưởng thụ cao đẳng, vậy thì chúng ta học nó để làm cái gì? Cái chỗ này chúng ta phải phân định ra là học Phật là không phải để bảo hộ, để có người bảo tiêu cho chúng ta, hoàn toàn sai lầm. Chúng ta học Phật thì phải có được hưởng thụ cao nhất của đời người. Nếu như chúng ta ở ngay trong một đời này chân thật có thể có được hưởng thụ tối cao nhất của đời người, vậy thì đời sống này chân thật là không có luống qua. Đời sống này chân thật là không có uổng phí. Người ta cứ cho là khoái lạc là sự hưởng thụ là khoái lạc. Sau một đêm tưng bừng rồi mệt mỏi, rồi chán trường, rồi vắng lặng, tự nhiên trong tâm hồn của họ đều cảm thấy bất an. Vậy thì đó đâu phải là một sự một khoái lạc, một sự an vui. Sự khoái lạc an vui của con người, của tâm hồn chúng ta là gì? Là sự thanh thản, thanh tịnh, không bị say sự lôi kéo bởi những tập khí sâu ác, hoàn toàn xa lìa những cám dỗ đời thường. Nhưng mà thật sự nói đến chỗ này, nhiều người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Làm sao mà làm được? Vậy thì ta sống trên đời này có tiền để làm gì? Đó là một ý niệm sai lầm. Sống trên đời để hưởng thụ, sống đến trên đời để thỏa mãn. Nhưng các vị có bao giờ thấy, suy nghĩ lại, ta có thỏa mãn hay không? Ngay khi thỏa mãn rồi lại thèm thuồng, lại đòi hỏi. Chúng ta thấy có rất nhiều người có 1 tỷ lại muốn có 2 tỷ, 2 tỷ lại có muốn 4 tỷ. Và càng lúc càng nhiều càng nhiều. Vì sao? Vì họ cảm thấy mình chưa giàu nhất thế gian này. Vậy thì các bạn thấy ta có thỏa mãn không? Hay ta nói ta có một người yêu thì ta cảm thấy hạnh phúc. Những người ta từng nghe qua, có người thì có đến 10 người, 100 người. Và có người đã có đến 1.000 người. Nhưng rồi họ vẫn cảm thấy thiếu. Thì như vậy các bạn, quan niệm cái hạnh phúc, cái khoái lạc, cái an vui là ở chỗ hưởng thụ của thể xác thì hoàn toàn sai. Mà phải là cái hưởng thụ của tâm hồn thì nó mới thật sự là hưởng thụ cao nhất. Hưởng thụ cao nhất của đời người hiện tại, thử hỏi chúng ta có đạt đến được hay không? Tôi xin nói với các đồng tu, chỗ này hòa thượng nói, tôi xin nói với các vị, tôi đã đạt được. Chỗ này hòa thượng nói, tôi hoàn toàn tin. Vì từ lâu Ngài đã trải qua một đời sống của một người tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Vậy thì thế gian này chân thật đối với Ngài là vô sự. Không quản có nghĩa là không phải là không làm gì cả, mà làm hết tất cả những việc cần làm. Làm hết tất cả những việc có thể làm được để lợi ích chúng sanh. Nhưng mà trong tâm không hề dính mắc. Có người cũng nói là không buông, không quản, không dính mắc. Mà tiền thì vẫn cứ từng tự dâng cao nhiều lên. Người thì quản rất là nhiều. Hay đi đâu cũng có phải có rất nhiều người. Việc thì xây dựng hết cái này, xây dựng cái kia, xây dựng cái nọ, làm những thứ vậy thật sự là hoa lệ, xinh đẹp, mắc tiền chẳng hạn. Để chi? Để bản thân hưởng thụ. Cho nên hòa thượng nói, chỗ này hòa thượng nói, hưởng thụ cao nhất của đời người tôi đã đạt được. Vì từ lâu Ngài đã tam bất quản, không quản tiền thì thật sự đã là việc làm ít ai làm được. Không quản việc, Ngài vẫn bây giờ vẫn ung dung tự tại ở nhờ ở nhà người ta. Ngài có một câu nói bất hủ: quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Ngài có toàn quyền sử dụng và không có quyền sở hữu. Thí dụ như chúng ta vào trong một khách sạn, khi ta đến đăng ký phòng xong, ta lấy chìa khóa, thì từ lúc đó là chúng ta đã toàn quyền sử dụng những cái tiện nghi ở cái nơi mà ta đã thuê. Ta toàn quyền sử dụng, nhưng ta không có quyền, ta không quyền sở hữu. Cái đạo lý này thật sự rất ít người có thể thể hội được, vì ai cũng muốn sở hữu. Quyền sở hữu những cái gì hay, những cái gì lợi, chân thật lợi ích cho cộng đồng, nhưng họ lại sở hữu bản quyền, cấm in sao hay bắt chước gì đó. Hòa thượng nói Phật Bồ Tát không có bản quyền. Vậy thì người học Phật, đệ tử của Phật có nên có bản quyền hay không? Cái này chúng ta tự mà suy gẫm. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không thì chân thật Ngài không bản quyền. Ngay một người thấp hèn như tôi, cả đời tôi cũng không sở hữu bản quyền. Nhiều năm trước, nhà sách in sách của tôi dịch, đến biếu sách, đến gửi đưa tiền nhận bút, tôi đã từ chối. Từ chối nhận tiền, nhận bút. Sách thì tôi nhận, nhưng mà tiền nhận bút tôi không nhận. Và tôi đã nói một câu: tôi không nhận tiền nhận bút. Tất cả những sách vở mà tôi dịch ra không có bản quyền. Nhưng tôi yêu cầu anh bán sách ra với cái giá vừa phải, để người mua được nhiều, để người đọc được nhiều. Vậy thì họ hiểu được những cái lời dạy ở trong những lời, những cuốn sách đó, họ sẽ có được hạnh phúc, họ có được sự an lạc, hay họ có được sự giải thoát. Thì đó là việc cần nên làm, chứ không phải giao tiền nhận bút cho tôi rồi anh muốn bán giá nào đó anh bán. Vậy thì thật sự không nên. Tôi đã giao phó một cách rõ ràng rồi, làm hay không làm đó là nhân quả của anh. Và từ đó về sau đến nay không còn thấy nữa. Tôi thấy họ cũng vẫn in sách của tôi, họ làm giàu trên những năm tháng mà tôi đã nỗ lực. Bây giờ họ đã làm rất nhiều, họ bán ra rất nhiều. Nhưng mà nhiều năm qua họ không đến thăm hỏi hay cùng uống trà để nói một chút lời cảm ơn hay là tri ân. cũng không sao, cũng không không sao cả. Là mình đã không bản quyền, không sở hữu. Nhưng ở chỗ tình đời, tình người, và thượng dạy hãy sống trong thế giới biết ơn. Vậy thì ta phải luôn luôn có cái tâm tri ân. Một con người mà không có tâm tri ân, vậy thì chúng ta sẽ rất khổ. Vì lúc nào chúng ta cũng mong muốn kiếm tiền bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, mà không có một giờ ngơi nghỉ quay nhìn lại để khởi lên cái tâm tri ân đối với cha mẹ, đối với những người thành toàn cho ta, thì tâm của ta sẽ vô cùng là bất an xáo trộn. Cho nên cái chỗ này hòa thượng nói, cái hưởng thụ cao nhất của đời người, thử hỏi các bạn đã có đạt được hay không, có nếm được hay không? Nhưng phần riêng tôi thì tôi đã đạt được. Cho nên tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn thầy của tôi. Nếu không phải thầy dạy cho tôi thì cả đời này của tôi cũng sẽ trải qua đời sống ở trong phiền, phiền não. Thì cả đời của tôi cũng sẽ trải qua ở trong cái thế giới phiền não, thống khổ. Làm gì có được tự tại như thế này? Làm gì có được khoái lạc, an vui như thế này? Nói đến đây tôi nhắc lại một vài câu mà Hòa Thượng đã dạy. Tôi đem nó áp dụng, thấy chân thật, có được lợi ích. Ngài nói, có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ. Vậy thì ta có đủ trí tuệ để dùng tiền hay không? Chỗ này là chỗ hết sức là sâu sắc mà chúng ta phải nỗ lực mới thể hội được. Hai ngài nói, nhận ân huệ là bán tự do. Ân huệ mà cha mẹ cho mình, hay ân huệ mà người thầy đáng kính cho mình, thì đều là vô điều kiện. Như người thế gian không phải là cha mẹ, không phải là ân sư của mình mà cho mình, thì họ đều có điều kiện muốn điều khiển, muốn sai sử mình. Cho nên nhiều năm qua tôi đối với ân huệ của người khác đặc biệt dè chừng, đặc biệt cảnh giác. Cho nên gần đây tôi lại đề xướng cái điều là ta hãy là người đi ban ân huệ. đừng làm người nhận ân huệ. Thật ra nhiều năm nay tôi đi đâu cũng tặng quà, tặng cho vô điều kiện. Không phải tặng ân huệ cho người để đặt điều kiện xin ân huệ mà mình đã tặng. Ở đây tặng ân huệ mà hoàn toàn vô điều kiện. Cho nên ngày nay, đến hôm nay cũng chân thật có được một chút lại lạc. Người ta nói, người xưa nói có hai, thế gian có hai việc khó: lên trời khó, cầu người khó. Hai việc này tôi không làm. Từ lâu tôi cầu ở chính tôi, cầu mong tôi phải nỗ lực, phải phấn đấu. Như các bạn thấy, nhiều năm qua tôi dạy chương trình chữ Hán cho hai cái camera nghe. Và buổi giảng hôm nay, các vị có tin rằng chung quanh tôi chỉ một mình tôi với hai cái camera, nghe cái người quay phim cũng không có. Tôi lắp máy cho máy chạy, xong tôi ngồi lên tôi giảng cùng học tập với các vị. Đó là mình phải cầu ở chính mình, không cầu ở người. Chờ người, cầu người, chờ người rất là phiền phức. Còn bây giờ chúng ta cứ tự tại. Ngay đến thính chúng không có cũng không sao. Hả? Người ta phải yêu cầu có thính chúng. Cái này mình đã từ lâu đã không có thính chúng. Rồi bây giờ đến cái người, cái buổi học của hôm nay, hoàn cảnh chung quanh tôi là một sự tĩnh lặng, không một người. Ngay đến người quay phim. Vậy thì không mong không cầu ai cả. Trên Phật Bồ Tát thì hưởng theo các ngài để nỗ lực làm theo. Mà làm theo Phật Bồ Tát dạy thì đúng, đã đúng nguyên lý nguyên tắc hết rồi, thì đâu có cần cầu Phật để ban ân đức, ban gia hộ cho mình đâu. Vì làm theo là đầy đủ tất cả những lời dạy của một bậc đạo hạnh tu hành như Hòa Thượng Tịnh Không. Chỉ làm theo dài khải thị của ngài thôi mà cuộc đời chân thật sẽ có một đời sống tự tại. Hôm trước có một học trò nói với tôi, mọi người đang sao động, thầy ở trên ấy những bình thản chia sẻ Phật Pháp, những bình thản ngày ngày cúc đất, trồng rau, trồng khoai. Đó mới chân thật là hưởng thụ. Cho nên Hòa Thượng nói, nếu như không phải một vị thầy tốt dạy cho mình, dạy cho tôi đó, Hòa Thượng nói dạy cho tôi, thì làm gì tôi có được đời sống của ngày hôm nay, trải qua một đời sống mà gì không lo buồn, không phiền não, không bận tâm. Ngài nói tôi chân thật trải qua một đời sống không đau buồn, không lo buồn, không phiền não. Thật là tự tại, thật là an vui. Cho nên Hòa Thượng nói, nhiều năm qua Thầy Phương dạy tôi, nhiều năm qua đích thực tôi có được hưởng thụ cái hưởng thụ cao nhất của đời người. Cái hưởng thụ này không phải ở trên vật chất, cái hưởng thụ này không liên quan đến danh vọng lợi dưỡng với năm dục sáu trần. Thế gian người ta ngày nay cái hưởng thụ mà họ cho rằng khoái lạc, an vui, hạnh, cái hưởng thụ đó là gì? Liên quan đến danh vọng lợi dưỡng, liên quan đến năm dục sáu trần, tài sắc danh thực thì sắc thinh hương vị xúc pháp. Hôm trước có người hỏi tôi sao mà thầy mặc cái áo nó không kín cổ, nó bị nhăn, nó không đẹp. Như vậy thì lên phim ảnh nó không đẹp. Hôm đó tôi mới nói, thì cái ông nông dân nó phải vậy chứ. Thật ra cái áo tôi đang mặc đây là người ta bỏ bên bên học hỏi bên Singapore. Hôm đó tôi qua tôi thấy họ để ở chỗ mà những cái đồ tặng đó, băng sách đĩa cũ đó. Tôi thấy tôi hỏi, ủa cái này sao áo để đây, nó tặng cho đặt, tôi mới mang về. Cái áo này nặng lắm, bằng cái chất liệu gì mà nó rất là nặng. Vậy thì các vị thấy có phải là hạnh phúc không? Ta có cần phải sắm sanh làm sao cho nó đạt chuẩn? Thế gian thì họ ăn cũng phải ăn cho đúng. Một buổi ăn của họ bằng người ta sống một tháng, một bữa ăn thôi. Hay thậm chí một bữa ăn bằng một gia đình sống một năm. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, cái hưởng thụ cao nhất của đời người, nó không phải là ở trên vật chất. Nó không có liên quan gì đến danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Nếu ở trong danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, thì ở trong đó không hề có hưởng thụ cao nhất, mà nó chỉ có thỏa mãn nhất thời, rồi sau đó là lo buồn, là phiền não, là bất an. Vì sao vậy? Thí dụ ta ăn một cái món một triệu, ta nghe nói có người ăn cái món tới 10 triệu, thì ta lại ăn cái món 10 triệu, thì ta nghe được một người ăn cái món tới 100 triệu. Ta đã ăn được cái món 100 triệu rồi, thì lại có người ăn tới cái món tới 1 tỷ. Vậy thì các bạn thấy có phải là hưởng thụ cao nhất đời người nó phải xa lìa đi danh vọng lợi dưỡng, xa lìa đi ngũ dục lục trần, thì nó mới chân thật là hưởng thụ cao nhất. Còn nếu nó dính vào danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thì sau đó chỉ toàn là phiền não, lo buồn và khổ đau. Thì chúng ta hãy thử thể nghiệm đi. Thử xem một người có một đời sống bình thản giản dị và một người sống hưởng thụ ở trên vật chất, ở trên danh vọng lợi dưỡng, ở trong năm dục sáu trần, xem họ có chân thật có được tự tại an vui chân thật hay không. Và thường nói đến chỗ này thì người đích thực là phải có một chút trí tuệ, phải có giác ngộ. Giác ngộ thì an vui, mê rồi thì là thống khổ. Thế gian có rất nhiều người họ cho dù có địa vị rất cao, có tiền tài rất nhiều, nhưng họ không có an vui. Họ thường nói, tôi không có một vật, hòa sư y ủ sủa dầu, tôi thì không có một vật. Thế nhưng đời sống của tôi thật sự được tự tại, thật sự an vui. Nói đến đây tôi nhớ đến một kỷ niệm rất nhiều năm đối với một anh bạn. Một hôm nọ ở đây với tôi, sáng sớm tôi xuống tôi nấu ăn. Tôi nấu ăn xong thì tôi mới mời anh xuống ăn. Thì hai người cùng ăn chung, ăn rất là ngon, rất là vui. Đang lúc ăn thì tôi hỏi, anh ơi, món bún hôm nay thầy nấu ngon không? Ngon thầy. Thì tôi mới nói, anh có biết là cái món này nấu bằng cái gì không? Nói thầy nấu bằng gì mà ngon vậy? Tôi nói là một cái chén ốc đậu hôm qua còn thừa đấy. Một cái chén mướp xào hôm qua đấy. Hai thứ đó tôi đổ chung vô một cái nồi, tôi đổ nước vô cho nó sôi lên rồi tôi mới nêm nếm lại, mới đem trụng mì đem ướt rau ăn rất là ngon. Nhưng mà lúc đó thì phản ứng cực kỳ của anh cực kỳ là quyết liệt đấy. Trời ơi, tại làm chi mà khổ vậy? Xe ở ngoài đường, ở ngoài sân, thầy lên xe tôi đạp ra một phát một là lên tới nơi để mình ăn uống cho nó sướng. Tại sao mà phải khổ vậy? Tôi nói, nhưng mà cái quan trọng là anh ăn thấy ngon không? Thì cũng ngon đấy, thì ngon thì được rồi. Cái quan trọng là ngon nè, sạch sẽ thì hoàn toàn sạch sẽ rồi. À, đơn giản nè, không mất thời gian nè, không phải tốn tiền nữa. À, vậy thì là được rồi, những yếu tố cần thiết đã đủ rồi. Vậy thì có cần thiết phải ăn sáng là phải đi lên phố để ăn hay không? Mà khi chúng ta lên phố thì những điều kiện tiêu chuẩn chúng ta đòi hỏi đó là gì? Ngon thì có thể ngon đấy, nhưng mà an toàn thực phẩm
sạch hay không?
Những món ăn đó có chân thật là có những cái thành phẩm, những cái thành phần tạo nên món ăn đó có đạt tiêu chuẩn không?
Chắc chắn là không.
Cho nên chỗ này tôi mới thật sự rất sâu sắc thể hội Hòa Thượng nói: hưởng thụ cao nhất của đời người không phải ở trên vật chất, không có liên quan gì đến danh vọng lợi dưỡng, không có liên quan gì đến năm dục sáu trần. Mà nếu chúng ta trải qua đời sống ở trên vật chất, lệ thuộc vật chất, dính chặt vào danh vọng lợi dưỡng, đắm mình ở trong năm dục sáu trần, chúng ta trải qua đời sống đáng thương, chứ không phải là chúng ta trải qua đời sống hạnh phúc, an lạc, tự tại, giải thoát.
Vâng, học đến đây chúng ta nghỉ. Xin mời mọi người cùng tôi hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.